Kính thưa cộng đoàn, cách đây 52 năm, năm 1962, thì tại Việt Nam này xuất bản một quyển sách, cho tới giờ này chúng ta vẫn đọc và rất quen thuộc, đó là quyển sách Tấm Lòng Vàng. Khi nói đến tấm lòng hay nói đến trái tim là nói đến một tình yêu. Khi chúng ta cử hành thánh lễ ngoại lịch kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta được nhắc nhở về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tình yêu của Đấng đã tự hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại, tình yêu của Đấng chấp nhận chịu lưỡi đồng đâm thâu trái tim của mình để đổ ra đến giọt máu và giọt nước cuối cùng. Đấng chịu chết đi để sự sống được ban tặng. Và cũng trong cái nhìn ấy, khi nói đến tấm lòng vàng, chúng ta hiểu được tấm lòng ở đây muốn nói đến chính là tình yêu của Thánh Martino. Quả vậy, ẩn sau lớp da đen là một tấm lòng vàng. Hai ngày vừa qua, cộng đoàn chúng ta đã chiêm ngưỡng bức tranh về sự khiêm tốn và về lòng phục vụ tận tụy của Thánh Martino. Và ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm bức tranh thứ ba Thiên Chúa đã vẽ lên trong cuộc đời của Thánh Martino, một bức tranh tuyệt tác, đó là bức tranh về lòng thương cảm, bức tranh về tình yêu mà Martino đã thể hiện trong cuộc sống của mình. Thánh Martino đã sống tình yêu thương đó như thế nào? Trước hết, đó là một tình yêu thánh nhân dành trọn cho Thiên Chúa. Hơn ai hết, thánh nhân cảm nhận được một tình yêu thật lớn, Thiên Chúa yêu thương mình. Thánh nhân cảm nhận sâu xa hồng ân được chọn lựa để trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Thánh nhân ý thức rất rõ mình chỉ là một tên mỏi da đen, thế nhưng lại được trở nên một người môn đệ, trở nên một tu sĩ, trở nên một người bạn, và được đón nhận bao ân huệ trong nhà của Chúa. Mỗi khi thánh nhân cảm nhận được tình yêu như thế, thì chắc chắn tâm hồn của thánh nhân được thiêu đốt để muốn nỗ lực đáp trả chính tình yêu của Đấng đã trao tặng cho mình. Và chính vì thế, cuộc đời của Thánh Martino là một lời ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Martino là một lời đáp trả những ân huệ mà thánh nhân đã được đón nhận. Đó là một cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và tận hiến cho tha nhân. Cho dù khi gõ cửa nhà dòng chỉ xin làm một chân phục vụ, thì ngay giây phút ấy, tâm hồn của Martino đã là một tâm hồn thuộc trọn về Thiên Chúa, một tâm hồn muốn trao hiến trọn vẹn để phụng sự Đấng đã yêu thương và mời gọi mình. Và quả vậy, những ngày tháng trong tu viện là những ngày tháng đong đầy ân phúc, là nơi chốn để Martino diễn tả một tình yêu trọn vẹn cho Đấng mà thánh nhân yêu mến. Tình yêu của đời dâng hiến ấy càng trở nên rực rỡ khi thánh nhân thực sự được đón nhận như một tu sĩ của anh em dòng giảng thuyết. Thánh Nhân giảng về tình yêu không bằng những bài giảng hùng hồn. Thánh Nhân không để lại một bút tích nào những bài giảng của mình cả. Và có lẽ cũng chẳng ở đâu mời Thánh Nhân thuyết giảng. Thế nhưng bài giảng mà Thánh Nhân thể hiện trong tư cách của một người anh em giảng thuyết, đó là bài giảng của cuộc sống, bài giảng của những chứng từ yêu thương, bài giảng của một trái tim rực cháy lòng mến, bài giảng của một tâm hồn đầy rung cảm trước nỗi đau của con người. Thánh Nhân đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa một cách trọn vẹn và càng ngày càng khám phá sự ngọt ngào của tình yêu, càng ngày càng khám phá sự sâu thẳm của tình yêu. Bao nhiêu những chứng nhân chứng kiến cảnh thầy Martino xuất thần, thầy treo lơ lửng trên không, chiêm ngắm hình ảnh của thập giá, chiêm ngắm trái tim bị đâm thủng, chiêm ngắm nơi chính lưỡi đồng mở rộng trái tim của Chúa Giêsu. Và chính vì chiêm ngắm một tình yêu như thế, cuộc đời của thầy Martino muốn khắc họa lại chính tình yêu của Thiên Chúa, chính tình yêu của thầy. Thánh Martino yêu mến Thiên Chúa trọn vẹn trái tim. Thánh Martino yêu mến Thiên Chúa trọn vẹn khối tình. Những giây phút nào có thể thì đó đều là những giây phút Thánh Nhân trân quý dành cho Đấng mà Ngài yêu thương. Cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Giá, âm thầm phủ phục trước Thánh Thể, đó là những hình ảnh đẹp mà sử sách ghi lại như một nét chấm phá đời sống nội tâm của thầy Martino ẩn dật. Thưa cộng đoàn, trái tim rung cảm và đầy yêu thương đó của thầy Martino không chỉ dành cho Thiên Chúa, và trái tim dành cho Thiên Chúa ấy Thánh Nhân cũng đã lại dành trọn vẹn cho con người. Thánh Nhân yêu con người bằng chính một tình yêu Ngài dành cho Thiên Chúa. Trước hết, Thánh Nhân dành tình yêu ấy cho những người thân cận của mình. Không thấy chỗ nào sử sách nói Thánh Nhân thù hằn một người cha thiếu tinh thần trách nhiệm. Không thấy chỗ nào Thánh Nhân diễn tả sự căm phẫn bởi màu da đen của mình và tư cách của một đứa con ngoại hôn. Thánh Nhân vẫn trân quý ơn gọi được làm người và không bao giờ oán thù cha mẹ, cho dù là người cha có bỏ rơi mình. Đấy không phải là điều dễ dàng, bởi cứ theo lẽ tự nhiên, một đứa con được sinh ra như thế, thế nào cũng mang trong lòng nỗi khắc khoải hay thù hận, và có khi trở thành một đứa trẻ bụi đời, trở thành một cái gì đó muốn trả thù cho chính những gì mà mình bị đối xử. Còn Martino thì không. Vốn vẫn một tình yêu dành cho Thiên Chúa thế nào thì cũng là một tình yêu dành cho cha mẹ của mình như thế. Thánh Nhân yêu thương những người thân cận của mình, chăm sóc người mẹ, chăm sóc đứa em gái nhỏ. Và ngay cả khi trở thành một tu sĩ thì tình yêu ấy không bao giờ cạn đối với những người thân. Bất cứ lúc nào gia đình của cô em gặp khó khăn thì đều thấy thầy Martino xuất hiện. Những lúc sóng gió nổi lên trong gia đình người em của mình thì thầy là người đem lại sự an vui. Những lúc gia đình trăn trở không biết giải quyết thế nào thì thầy hiện diện như một lời giải đáp. Tình yêu của Martino dành cho người thân của mình là thế. Và điều đó chúng ta dễ hiểu. Tình yêu dành cho những người mình yêu quý, tình yêu dành cho những người ruột thịt, tình yêu dành cho những người máu mủ, đó cũng là lẽ đương nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tình yêu của thầy Martino không dừng lại ở đó. Đó còn là một tình yêu mở rộng đối với tha nhân. Không một ai đến với thầy Martino bị loại trừ. Không một ai đến với thầy Martino bị khinh bỉ. Không một ai đến với thầy Martino mà không cảm nhận được sự trân quý, không cảm nhận được sự đồng cảm, không cảm nhận được tình yêu thương. Tình yêu của thầy Martino đặc biệt dành cho những người khốn khổ, dành cho những kẻ bần cùng. Từ tấm bé khi được mẹ sai đi mua hàng thì Martino đã chiết lại những đồng tiền còm để cho những kẻ người nghèo mà thánh nhân gặp trong cuộc sống. Và khi trở thành một người thanh niên với cái nghề cắt tóc và bán thuốc của mình, thánh nhân càng có cơ hội hơn để phục vụ những người nghèo đầy rẫy ở thủ đô Lima. Và đặc biệt khi trở thành một tu sĩ, lòng bác ái ấy lại càng trào dâng lên, vượt khỏi tất cả mọi cấm cản và lề luật. Bác ái đứng hàng đầu. Cho dù bề trên cấm không được phép đưa bệnh nhân vào phòng riêng, thế nhưng có khi người ta thấy thầy Martino cõng cả một người bệnh đưa về phòng riêng của mình. Đối với thánh Martino, tất cả là bạn hữu, tất cả đều mang hình ảnh của Chúa Kitô, tất cả đều đáng được yêu thương và trân trọng. Bao nhiêu những kẻ khốn khổ, bao nhiêu những người bệnh tật, bao nhiêu những mảnh đời tan vỡ đã gặp được bàn tay nhân ái và tấm lòng vàng của thầy Martino. Thầy ân cần chăm sóc, yêu thương từng con người. Tấm lòng vàng là thế. Một tấm lòng vàng ẩn khuất sau lớp da đen. Một tấm lòng mở ra để yêu thương, không giữ lại gì cho mình và không tìm sự đáp trả. Một tấm lòng yêu thương đến tận cùng theo gương của thầy Chí Thánh. Tình yêu của thánh Martino là thế đó. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại nơi tha nhân, mà đọc tiểu sử của thánh Martino, ta còn thấy một tình yêu tuyệt đẹp thánh nhân dành cho cả các loài súc vật. Tình yêu ngài dành cho loài súc vật thể hiện một tấm lòng trắc ẩn đến lạ thường. Một con chó ghẻ cha bể trên muốn quăng đi, thầy Martino xin về để chăm sóc. Một con chó bị thương tích, thầy Martino đem về băng bó cho đến khi lành bệnh và trả về cho chủ của nó. Yêu thương một con chó thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng hiểu được thế nào lòng của thầy yêu thương cả những chú chuột phá phách. Những đàn chuột phá phách làm rối tung đời sống của tu viện. Thầy Martino quy tụ hết chúng lại ở góc vườn, hàng ngày cho chúng ăn và cấm không được phá phách nữa. Sức mạnh của tình yêu thật là kỳ diệu, và nếu biết yêu thương thì phép lạ xảy ra từ đó. Lòng trắc ẩn của Thánh Martino dành cho những con vật truyền cho chúng ta một cảm hứng, giúp chúng ta một cái nhìn khám phá ra lòng độ lượng và tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả mọi loài thụ tạo của Ngài. Thiên Chúa yêu thương tất cả những gì Ngài dựng lên, có loài người, có loài vật, có chim muông cây cỏ, và tất cả đều là phục vụ cho hạnh phúc của con người. Một khi con người biết trân quý, một khi con người biết yêu thương, một khi con người biết bảo vệ, thì chính công trình kỳ diệu đó của Thiên Chúa sẽ tô điểm cho hạnh phúc của con người. Thánh Martino trân trọng từng con vật nhỏ bé, trân trọng những gì rất bình thường, bình dị của cuộc sống. Tấm lòng của Thánh Martino yêu thương loài vật, ta thấy phảng phất nơi đây cung điệu của bài ca tạo vật nơi Thánh Francisco Assisi, vị thánh của người nghèo, vị thánh nghèo khổ, sứ giả của hòa bình, và cũng có thể nói là một nhà thơ vĩ đại. Cái khát vọng của Francisco Assisi cũng là khát vọng của thầy Martino, khát vọng muốn giao hòa cùng vạn vật, muốn trở nên điểm nối kết của tình yêu Thiên Chúa, con người và thế giới. Bài học mà thầy Martino dạy cho chúng ta thật là tuyệt, và không phải ai cũng có thể học, có thể hiểu, có thể áp dụng, có thể thực hiện trong cuộc sống của mình. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, những ngày tĩnh tâm của chúng ta rồi cũng trôi qua, có thể đọng lại nơi chúng ta một chút tâm tình. Thế nhưng bài học để sống lòng khiêm tốn, bài học để biết quý mình phục vụ cho tha nhân, bài học để biết yêu thương một cách trọn vẹn, vẫn là những bài học suốt đời chúng ta phải lặp lại và cố gắng để thi hành. Hãy khiêm tốn như Martino, hãy phục vụ như Martino, hãy biết yêu như Martino. Xin cho trái tim của chúng ta được nung nấu bởi một tình yêu của Chúa Giêsu cống hiến cho nhân loại, được nung nấu bởi một tình yêu đã làm cho Martino xả thân vì tha nhân. Xin cho chúng ta biết thực sự đem tình yêu vào cuộc sống, biết sống cuộc sống bằng tình yêu, biết sống để yêu và biết yêu để sống. Xin cho chúng ta biết đưa tình yêu ấy vào trong đời sống của chúng ta và bắt đầu thực hiện tình yêu thương nơi chính những người thân cận nhất của mình. Amen.